Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta trở lại chương trình nói về di trú. Khi chúng ta nói đến chủ đề di trú thì có lẽ rất là nhiều người có rất là nhiều câu hỏi. Và những câu hỏi của quý vị nó có thể dài đến vài trang, nhưng mà quý vị chỉ cần muốn nghe một câu trả lời, được hay không được, có hay không có. Nhưng mà nó không phải dễ dàng như thế. Những cái việc liên quan đến hôn nhân thì trong cái từ ngữ của việc làm di trú có hai cái chữ, mà hai cái chữ đó quý vị cũng đã biết, có thể biết nhiều hơn là những người khác. Nhưng mà nó hai chữ thì làm sao chúng ta biết là nó có ý như thế nào? Chữ này nó gọi là good faith, tức là cái sự tin tưởng tốt. Nếu quý vị đi mượn tiền của một người khác thì quý vị phải cho cái người đó một cái sự tin tưởng tốt là quý vị sẽ trả lại cái số tiền đó, đúng không? Thì người ta mới cho mình mượn cái số tiền đó được, đúng không? Trong những việc làm về hôn nhân, di trú thì chúng ta phải cho di trú thấy cái sự tin tưởng tốt, là họ biết rằng là chúng ta thật sự là vợ chồng, chúng ta thật sự là người hôn phu, hôn thê của nhau. Và vì vậy, di trú họ đưa ra những cái điều kiện, những cái đòi hỏi mà tôi không nghĩ rằng là quý vị, những người không là luật sư có thể làm được việc này. Thậm chí ngay cả những người luật sư mà không làm về những cái chủ đề này, họ có thể viết được một cái văn bản để nói rằng là hai người này thực sự thương yêu nhau, hai người này thực sự gặp nhau, hai người này đã có hôn thú với nhau. Nói như vậy thì có lẽ chúng ta không cần đến luật sư. Bởi vì nếu chúng ta chỉ cần điền cái đơn I-129F, tức là cái đơn làm, cái đơn xin được bảo lãnh người hôn phu hôn thê của mình đến Hoa Kỳ này, thì tôi thiết nghĩ một... người trẻ tuổi đủ khả năng đọc cái lời chỉ dẫn cũng có thể điền được cái đơn đó. Nhưng mà làm sao mà tổng lãnh sự hoặc là di trú họ thấy, họ hiểu hay họ biết là ô, hai cái người này có một cái good faith liên hệ với nhau. Mình phải trình bày cho họ thấy, họ đâu biết mình là ai. Giống như quý vị đi mượn tiền mua nhà đấy. Cái người chủ nợ đó, họ làm sao mà họ tin tưởng, họ có cái sự tin tưởng tốt là quý vị sẽ trả lại cái tiền hàng tháng cho họ khi họ đưa cho quý vị mượn mấy trăm ngàn, cả bạc triệu đô la. Thì họ phải nhìn vào những cái giấy tờ mà người làm việc với quý vị, chúng ta gọi là loan officer đó, họ trình bày cái hồ sơ cho thấy rằng là quý vị có tín dụng tốt, quý vị có công việc tốt, quý vị có ít nợ, quý vị có tiền về hưu, cái gì đó mà họ phải trình bày. Họ sẽ trình bày cho cái người chủ nợ hay là cái người nhà băng đó cho thấy rằng là quý vị là một người đáng tin tưởng để họ đưa cho quý vị cả bạc triệu, cả mấy trăm ngàn. Lẽ dĩ nhiên, họ muốn một cái gì đó thế chấp để mà họ lấy lại được cái số tiền đó. Nếu trong trường hợp cái việc làm của họ với quý vị nó trở thành xấu. Xấu đây không phải là quý vị giật nợ của họ, hay xấu đây là vì lý do gì không tốt. Xấu đây có thể là vì quý vị mất việc làm. Xấu đây có thể là vì kinh tế trùy đồi, đồi trùy, cái gì đó tôi không biết. Nhưng mà quý vị phải vẽ cho họ thấy, trình bày cho họ thấy quý vị là ai. Giống như Di Chú cũng thế. Cái việc làm đó quý vị phải trình bày cho nó đúng. Tôi phải nói là trong công việc làm của tôi đối với những vấn đề về Di Chú, có những lúc tôi nhìn những cái giấy tờ mà quý vị suy nghĩ quá đơn giản. Quý vị nhận được một cái sự đòi hỏi bởi Tổng lãnh sự. Họ nói rằng là trình bày cho tôi biết họ hàng quý vị là ai, quý vị gặp như thế nào, quý vị đi viết một cái văn bản bằng tiếng Việt Nam. Quý vị nhờ những người không là luật sư viết một cái văn bản đó, có thể là họ chỉ dịch từ cái văn bản quý vị biết của văn bản đó. Họ nghĩ đó là công việc làm như thế là đủ rồi. Nhiều khi tôi đọc những cái văn bản đó mà tôi cũng rùng mình luôn. Tôi phải sợ là vì tôi không hiểu sao mà cái việc này có thể xảy ra khi cái hồ sơ này nó thật sự là đơn giản. Đơn giản đây tôi không nói rằng là luật sư không làm gì hết, chỉ là đơn giản. Cái câu này tôi nghe rất là nhiều. Nhưng mà quý vị phải biết rằng là luật sư họ có bao nhiêu năm học vấn, họ bao nhiêu năm kinh nghiệm, viết bao nhiêu cái văn bản, họ mới viết một cái văn bản mà khi tổng lãnh sự, nhân viên tổng lãnh sự nhìn vào, hay là bộ phận di trú và công dân Hoa Kỳ đọc vào cái văn bản đó, họ biết là họ phải đóng cái dấu tem chấp thuận. Cho nên khi quý vị cần những sự giúp đỡ về vấn đề di trú hay về vấn đề gì liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải làm việc với luật sư. Nếu quý vị nói rằng là tôi muốn tiết kiệm một ít chi phí, tôi nhờ người này làm cho tôi cái đơn, người kia làm cho tôi cái đơn. Cái đơn thì tôi đã nói rồi, một đứa bé 9 tuổi đủ khả năng cũng làm cái đơn đó được nữa, đừng nói là người lớn, đừng nói là luật sư. Nhưng mà quý vị phải biết rằng là đặt một cái đơn, đặt một cái hồ sơ để cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ chấp thuận những gì đó quý vị yêu cầu không phải là dễ. Nó đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, đòi hỏi nhiều những cái sự trình bày. Nếu quý vị đặt cái hồ sơ làm cái số nợ mà quý vị cần mua căn nhà đó, và trong cái người chủ nợ hay nhà băng đó mà họ từ chối, quý vị có mua được căn nhà đó không? Quý vị không những vi phạm hợp đồng vào cái lúc đó mà quý vị còn không có được những gì quý vị muốn, và quý vị bỏ biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu chi phí ra để cho một người đại diện quý vị mua nhà cho quý vị, một người đại diện làm loan cho quý vị để làm giấy tờ nợ cho quý vị và không được cái gì hết, thì cái đó cũng là cái khó. Nhưng mà nói như vậy không phải là 100% việc gì nó cũng có thể xảy ra cho đúng được. Có những cái việc nó có thể xảy ra mà có lẽ nhiều người không còn có lựa chọn. Nhưng nói tổng quát thì quý vị phải biết rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề di trú, chúng ta phải tham khảo với luật sư làm những cái việc di trú mà quý vị muốn. Ví dụ như có những người yêu cầu tôi làm cái hồ sơ mang nhân viên công nhân từ ở Việt Nam qua đây đi làm. Không phải là chúng tôi không có biết làm, nhưng mà chúng tôi không có làm những cái hồ sơ như thế, thì chúng tôi mới giới thiệu quý vị đến những nhà luật sư chuyên môn làm chỉ về những cái hồ sơ để đưa công nhân từ ở Việt Nam hay từ quốc gia khác vào Hoa Kỳ này đi làm. Tại vì chính phủ họ thấy rõ và họ cũng biết rõ cái mục đích là để cho những người đó qua đây rồi ở. Quý vị nghĩ rằng là những người gọi là có những cái hồ sơ hôn nhân giả đó, không có đúng sự thật đó, là Là gì họ không biết, họ biết chứ, chính phủ họ biết chứ, họ biết cái mục đích tại sao quý vị muốn tới Hoa Kỳ này để đi thăm viếng khi quý vị là một người độc thân ở cái tuổi hai mấy ba mấy. Tùy theo cái quyết định của cái người nhân viên ở tổng lãnh sự đó mà quý vị sẽ có một cái visa để quý vị bước lên máy bay để tới Hoa Kỳ. Nhưng rồi đến cửa khẩu của Hoa Kỳ chưa chắc gì quý vị được nhập cư. Là bởi vì cái người nhân viên ở phi trường chưa chắc gì họ cho quý vị bước vào. Rồi một khi quý vị tới Hoa Kỳ, quý vị sống là một người thường trú dân, quý vị phải trân quý cái vị trí đó, cái phúc lợi đó. Tại vì sao? Vì bao nhiêu trăm triệu người muốn vào Hoa Kỳ này không được, mà quý vị có được một cái thường trú dân, cái dạng thường trú dân, một cái thẻ xanh, thì quý vị phải phải tôn trọng cái cuộc sống ở Hoa Kỳ này. Đừng có coi thường mà bắt đầu vi phạm những cái hình luật, những cái việc gì đó quý vị thấy rằng là quý vị có quyền làm. Tôi không nói, tôi không chỉ nói về vấn đề di trú đâu. Tôi có thể là muốn nói về những điều luật khác. Và khi tôi đối diện với những lời nói của những người nghĩ rằng là ở đây không ai làm gì được tôi hết, thì quý vị phải xem lại. Ở đây là một cường quốc, ở đây là một hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ở đây có những điều luật bảo vệ nhân quyền, ở đây có những điều luật ngăn chặn hình sự xảy ra đối với những người coi thường luật pháp, ở đây có những điều luật người phối ngẫu phải tuân theo những điều luật gia đình để hành xử đối với những việc liên quan đến coi con, chăm sóc con, cấp dưỡng, tất cả những điều luật đó đặt ra không phải chỉ để chánh án, để luật sư, để tối cao pháp viện ngồi ngó để nhìn thôi hay đọc thôi. Cho nên mình phải biết rằng là mình ở Hoa Kỳ này mình phải tuân theo những cái lệnh tòa, những cái lời nói như là tôi làm như vậy đó. Ai làm gì được tôi? Muốn thì cứ việc đưa ra tòa, muốn thì cứ việc thưa với tòa, tôi không tuân theo luật tòa làm gì được tôi. Những cái lời nói này tôi nghe nhiều lắm. Tôi nghe từ những người đối phương khi mà họ muốn cho những người khác và nhất là những cái người đương đầu với họ thấy cái uy quyền của họ. Cái uy quyền đó không đi đến đâu hết. Tôi nói một cái thí dụ. Hai người đi đến cái chỗ ly dị. Người cha hoặc người mẹ có những cái hành động nói rằng là tôi chả sợ gì ai, tôi không làm gì hết, tới đâu thì tới hay như thế nào. Chánh án là người có quyền đưa lệnh. Chánh án là người phải làm theo như những điều lệnh, anh xin lỗi, những điều luật đã được đặt ra để đưa lệnh. Và khi chánh án đưa lệnh thì mình không được làm sai. Nếu mình làm sai, cái hậu quả là mình vi phạm lệnh tòa. Cho nên đừng đối xử với nhau như vậy. Nhất là khi chúng ta nói đến cái việc chăm sóc con, nuôi nấng con, đó là bổn phận tự nhiên được đưa ra bởi từ thuở ban đầu là phải mình là cha mẹ nuôi nuôi nấng cho con. Cái phúc lợi của con là trên hết. Đừng có nói rằng là ô tôi rất là thương con tôi nhưng mà quay lại á, thì lại làm những cái hành động phạt vạ nhau, hận thù nhau để mà dùng những người con này để làm những việc quý vị muốn. Đối với vấn đề là một thường trú dân ở đây, quý vị phải cẩn trọng trong những vấn đề liên quan đến hình sự. Là bởi vì nếu quý vị không trân quý cái thẻ xanh đó, rất là nhiều người vẫn sẵn sàng đứng ở ngoài đó để mà xin cái thẻ xanh. Tại sao có những người họ phải bỏ cả tính mạng của họ để bơi qua dòng sông để tới Hoa Kỳ này để được sống, để được tự do, để có thể giúp đỡ được gia đình của họ ở quê nhà. Tại sao có những người làm như vậy? Tại vì họ biết rằng là nơi đây họ có được những cái quyền nhân bản về con người, cái quyền căn bản về về nhân quyền. Cho nên khi chúng ta nói đến di trú, chúng ta phải trân quý những gì chúng ta có. Tôi muốn đưa cho quý vị nghe một cái câu chuyện ngắn gọn thôi. Cái ông này, ông là một thường trú dân. Ông ở Hoa Kỳ này lâu lắm rồi. Nhưng ông ta không có ở đây. Ông ta đi làm cho một văn phòng của chính phủ. Cái văn phòng này là cái văn phòng cung cấp dịch vụ y tế và những việc trong cuộc sống cho những người sống ở quốc gia nghèo đói. Và ông ta cứ thế là ông ta đi. Ông ta đi hết năm này qua tháng khác, ông ta chả có nghĩ gì về cái dạng thường trú dân của ông ta cả. Có thể là ông ta nghĩ rằng là khi ông ta làm cho một bộ phận của chính phủ thì ông ta sẽ không rơi vào cái tình trạng khó khăn, là cái thẻ xanh của ông ta nó có thể sẽ mất đi. Quý vị biết, sống ở Hoa Kỳ này là một người thường trú dân. Nếu quý vị rời Hoa Kỳ này cho một thời gian hơn một năm, thì quý vị phải làm cái gì đó để mà giữ lại cái dạng thường trú dân của mình. Cái đơn mà quý vị muốn làm cái việc này đó là cái đơn N470. Và cái đơn này giữ lại, bảo tồn cái dạng thường trú dân của mình đó. Nó không phải là mình vì mình muốn đi qua Việt Nam ở một năm rưỡi, 2 năm để mà làm việc hay cái gì đó. Không phải. Hay là chúng ta không để ý đến cái thời gian mà chúng ta ở đó quá lâu như thế nào. Không phải như vậy. Chúng ta phải làm việc cho một cái bộ phận của chính phủ, mà cái bộ phận đó di trú và công dân Hoa Kỳ phải nhận và chấp nhận rằng là đó là một cái bộ phận được quyền bảo tồn cái dạng thường trú dân. Cái bộ phận nào đó thì tùy theo cái người làm cái việc này. Thì cái ông này, ông mới đi làm cho cái văn phòng đó. Và ông cứ đi như thế, gần đâu 20 năm, ông ấy đưa con, vợ, ông đi tất cả mọi nơi ông ấy đi. Ông đi từ quốc gia này qua quốc gia khác. Đến lúc ông trở về Hoa Kỳ thì ông nói, ô bây giờ đến lúc tôi muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Trở thành công dân Hoa Kỳ là chúng ta ngày hôm nay thì quá rảnh, phải không? 5 năm ở Hoa Kỳ này, nếu mình là một người thường trú dân định cư vì gia đình bảo lãnh, hoặc là 3 năm là nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ nếu mà mình là người định cư được người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh. Hai cái điều đó, hai cái việc đó, hai cái việc làm đó, mặc dầu cũng là nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, nhưng mà nó nằm dưới hai cái điều luật khác nhau, quý vị có biết không? Không, thì ngày hôm nay quý vị biết đó. Làm cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, quý vị phải chứng minh cái good faith marriage, tức là cái hôn nhân của quý vị được cái sự tin tưởng tốt. Còn làm cái việc trở thành thường trú dân dưới cái điều khoản là một người sống ở Hoa Kỳ 5 năm thì quý vị chỉ cần chứng minh rằng là ô tôi ở đây 5 năm, tôi đã không đi quá cái thời gian, mình xin lỗi, tôi không có vắng mặt cái thời gian luật cho phép là 2 năm rưỡi. Nhưng mà rồi cái 2 năm rưỡi đó quý vị phải chứng minh là tại sao quý vị ở ngoài Hoa Kỳ này lâu thế. Đúng không? Nó không phải đơn giản như mình nghĩ nhé. Nó đi từ cái việc này đến việc khác. Quý vị biết nhiều khi tôi có được một cái câu hỏi, trời đất thiên địa, mỗi câu hỏi đó nó ngắn gọn lắm, nhưng mà u cha tôi đi từ cái việc này qua đến cái điều luật khác, qua đến cái vấn đề nọ, riết rồi không biết bao giờ ngừng. Tại vì có một tí xíu thôi mà nó ra bao nhiêu việc. Tôi cho một cái thí dụ. Cái người này ở trong nhà quý vị, cái người ở trong nhà quý vị thì họ mướn nhà quý vị đúng không, hay mướn phòng quý vị đúng không? Thì họ là người gì? Là họ người đi mướn nhà hay mướn phòng? Thì nếu họ đi mướn thì họ phải trả tiền đúng không? Họ không trả tiền thì quý vị trục xuất đúng không? Hay là họ ở đó họ làm cái gì đó đó thì phản nhiễu cái gì, gọi là cái gì, họ làm vấn đề nuisance ra, làm phiền hà đó, thì quý vị trục xuất được. Ok, thì bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu cái người này ở nhà quý vị mà không trả tiền thì mình phải làm sao? sao trục xuất họ ra. Mà nếu cái người này ở trong nhà quý vị, mà lại là một người vô gia cư, họ vô đó họ ở, không có hợp đồng, không trả tiền nhà, thì quý vị làm sao? Đó là tôi mới một cái thí dụ nhỏ thôi đấy, mà thế là ra bao nhiêu chuyện rồi đấy, thấy không? Quý vị phải nhờ đến luật sư. Thế thì cái ông này, ông muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, ông lấy đâu ra cái chứng minh là ông ở Hoa Kỳ này 5 năm hay là 2 năm rưỡi cộng một ngày? Ông đi miết thôi à? Ông và vợ, ông và những người con ông không có trở thành công dân Hoa Kỳ được. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Cái đơn N-470 nó nói rằng là nếu mình là người làm cho một bộ phận hay một công ty của chính phủ mà những công ty đó được chính phủ chấp thuận. À, tôi nói thêm một điều nữa là ngay cả những người đi làm việc về vấn đề tôn giáo nhá. Ví dụ như có những ông cha đó, ông ấy đi từ quốc gia này qua quốc gia khác để giảng đạo, ông chỉ là một người thường trú dân. Có những nhà sư cũng thế, có những ni cô cũng vậy. Cho nên nó không hẳn chỉ là cái ông này đâu. Nhưng mà không phải là chỉ là làm cho cái bộ phận của chính phủ đâu. Họ có thể làm cho mỗi công ty, nhưng mà cái công ty đó phải được chấp thuận bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để mà mình có thể làm được việc này. Và để ông ta có thể được trở thành người thường, xin lỗi, công dân của nước Hoa Kỳ thì ông ta phải nộp đơn. Và khi ông ta nộp đơn thì làm sao họ chấp thuận khi mà ông không hội đủ điều kiện? Vì vậy cái việc đầu tiên là phải làm sao để mà di trú họ chấp nhận ông là một người đã ở đây đủ thời gian để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Quý vị có biết nó khó đến cỡ nào không? Khó lắm. Nhất là đối với cái ông này. Thì bộ văn phòng, để tôi nói xem nghe nào, văn phòng của những người luật sư di trú và công dân Hoa Kỳ toàn quốc, chúng ta gọi họ là American Immigration Lawyer Association, họ đề nghị là nói chuyện với một nhân viên của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Thì trong cái cuốn sách hướng dẫn làm việc của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, họ nói nếu mà một người làm việc có hợp đồng với một bộ phận của chính phủ Hoa Kỳ, nếu họ sống ở Hoa Kỳ này ít nhất là một năm liên tục, thì họ có thể nộp đơn để xin bảo tồn cái dạng thường trú dân của họ. Và nếu Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ chấp thuận thì họ sẽ được nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Trời ơi, quý vị biết nó khó cỡ nào. Khó lắm. Không có cái gì bảo đảm cả. Nhưng mà rồi dưới cái bộ luật, điều khoản bộ luật của Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã chấp thuận cho ông này được nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Không phải vì là ông đã làm việc từ thiện cho bộ, cho văn phòng của chính phủ Hoa Kỳ, đi đến mọi quốc gia nghèo nàn để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình, để xây cái giếng nước, để làm những việc về y tế cái gì đó. Không phải. Những điều đó là những cái điều gọi là cảm xúc phía bên ngoài, chứ không phải là điều luật. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta phải làm thế nào để mà đạt được cái kết quả mà mình mong mỏi, cho dù nó tốn bao nhiêu thời gian. Vì đối với di trú và công dân Hoa Kỳ, đối với những việc liên quan đến di trú, chúng ta không có nói đến bao lâu. Ok, cái hồ sơ này được cái kết quả bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cho phép sau 11 năm làm việc. Quý vị có biết bao nhiêu thời gian đã phải đặt vào những cái giấy tờ, hồ sơ để mà đạt được kết quả này không? Cho nên tôi mong rằng là quý vị nghĩ đến những cái việc mà quý vị cần phải được giúp đỡ, bởi người luật sư mà quý vị tin tưởng làm việc với họ. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị thì gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi ở 2004 ở đường Center, đối diện Costco ở đường Center. Và nếu quý vị cần đến những sự tham khảo, xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori với những luật sư di trú và hình sự dân sự ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn mong mỏi được đón tiếp quý vị và giúp đỡ cho quý vị để giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Xin cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã tới chương trình. Thân kính chúc tất cả mọi người lúc nào cũng được nhiều sức khỏe ơn trên ban cho quý vị. Cảm ơn tất cả những lời giới thiệu quý vị đối với chúng tôi và về những việc làm của chúng tôi với những người thân của quý vị. Và thành thật cảm ơn sự thân của tất cả mọi người trên làn sóng 1290 AM KCA của chúng ta ở đây và những làn sóng khác ở tất cả những tiểu bang mà hệ thống truyền thông Vinthao có đài truyền thông. Cho nên xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc cho tất cả mọi người một ngày an bình. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhờ Quốc tịch Hoa Kỳ đảm bảo tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm hay là đang đi công việc đâu đấy, chúc quý thính giả gặp may mắn trên đường đi lẫn đường về bình an. Hai Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.